Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023, tức ngày 17 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thủ đô Ankara bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ bế mạc vào sáng nay. Quốc hội dự kiến sẽ biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Vào chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Trong phần tin thế giới, toàn bộ 41 người bị kẹt trong vụ sập đường hầm ở Ấn Độ đã được giải cứu sau 17 ngày. Lào sẽ liệt thuốc lá điện tử vào danh mục chất gây nghiện. Trong khi đó, Pháp đang cân nhắc kế hoạch cấm thuốc lá điện tử với nỗ lực tạo ra thế hệ không hút thuốc đầu tiên vào năm 2032. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau 22 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ bế mạc vào sáng nay. Cũng trong sáng nay, Quốc hội dự kiến sẽ biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Phóng viên Kim Thanh đã ghi được ý kiến một số đại biểu bên hành lang Quốc hội về nội dung này.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Việt Nam sẽ thu được một khoản thuế bổ sung từ thuế tối thiểu toàn cầu. Mặt khác, việc áp dụng chính sách sẽ đảm bảo được sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài.
Thuế chỉ là một phần thôi. Họ rất là chú tâm đến cái việc là cải thiện môi trường đầu tư về mặt thủ tục hành chính. Và họ có ngay cái đội ngũ từ xa để lo các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư chiến lược. Không phải đi làm các thủ tục, phải qua Bộ Tài nguyên Môi trường hay qua Bộ Xây dựng hay qua Bộ khác để xin giấy phép. Mà có một bộ phận xúc tiến đầu tư của họ đứng ra làm hết cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ còn có ra chủ trương đầu tư thì xin giấy phép.
Đồng quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng Việt Nam thu thuế bổ sung thì cần nghiên cứu chính sách ưu đãi, hỗ trợ để nhà đầu tư thấy rằng họ không còn được hưởng ưu đãi thuế, sẽ có các ưu đãi khác giúp giảm chi phí.
Nếu như năm 2024 mà chúng ta không tuyên bố áp dụng cái thuế thu nhập toàn cầu thì tất cả những cái tập đoàn như là của Hàn Quốc, Đài Loan hay là của Nhật Bản mà đang đầu tư tại Việt Nam này thì người ta không nộp thuế ở Việt Nam thì người ta phải nộp thuế trở lại với cái nước mẹ. Và như vậy thì vô hình chung chúng ta đã để mất đi cái quyền chúng ta thu thuế đối với những tập đoàn này mà chúng ta lại không có được các cái biện pháp để chúng ta sẽ hỗ trợ cho những tập đoàn khi chịu cái điều tiết đó. Chính vì vậy cho nên là cái việc Quốc hội thông qua nghị quyết này để áp dụng ngay từ 2024, đây là một hành động tôi cho rằng rất phù hợp.
Thuế tối thiểu toàn cầu là thỏa thuận của các nước G7 đạt được vào tháng 6 năm 2021 để chống lại các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang nước có thuế suất thấp để tránh thuế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro, khoảng 800 triệu đô la Mỹ trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất.
Theo chương trình, từ 9 giờ sáng nay, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội từ lúc 8 giờ 55 phút sáng nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ nước ta có chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ với kỳ vọng củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới mang tính đột phá cho hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ diễn ra vào sáng nay theo giờ địa phương tại phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Thủ tướng dự kiến có cuộc hẹn gặp với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Kayfet Yamat và gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, tiếp lãnh đạo tập đoàn Hyatt Holding. Người đứng đầu chính phủ cũng sẽ gặp bữa cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay theo giờ địa phương. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu. Kim ngạch song phương năm ngoái đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ.
Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư, cũng như thúc đẩy các hoạt động mua bán và sát nhập, gọi tắt là M&A. Đây là nội dung đưa ra tại Diễn đàn Mua bán sát nhập doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 15 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giá trị mua bán sát nhập 10 tháng qua giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường chứng kiến 265 giao dịch với gần 4 tỷ rưỡi đô la và đang trong giai đoạn hạ nhiệt theo xu hướng chung toàn cầu do nhiều yếu tố kinh tế bất lợi. Tuy vậy, điểm sáng là giá trị trung bình của các thương vụ đạt hơn 54 triệu đô la, cao thứ hai tính từ năm 2008. Giá trị trung bình cao hơn thể hiện chất lượng của các thương vụ. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, nước ta đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư cũng như hoạt động mua bán và sáp nhập.
Khơi thông nguồn lực, xử lý hiệu quả các vướng mắc để ổn định, an toàn lành mạnh, bền vững các loại thị trường như thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi cho rằng việc thực thi quyết liệt và hiệu quả các giải pháp này sẽ góp phần quan trọng đưa nền kinh tế của Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững trong năm 2024, thì bức tranh tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên rõ ràng, đầu tư nước ngoài sẽ tăng tốc, hoạt động M&A Việt Nam sẽ tăng trở lại.
Có thể thấy năm 2023 này là một năm đầy gian nan thử thách với các doanh nghiệp. Và đồng hành cùng với doanh nghiệp thì chính quyền nhiều địa phương đã và đang nỗ lực trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều thuận lợi hơn nữa. Tin của phóng viên Việt Cường về thực tế tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Qua khảo sát tại 115 doanh nghiệp, dự kiến đến hết năm nay có tới 60% số doanh nghiệp có sản lượng sản xuất và doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. 40% số doanh nghiệp có sản lượng sản xuất và doanh thu tăng so với cùng kỳ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ đặc thù cho các doanh nghiệp tại các thời điểm khó khăn khi không có đơn hàng, cho phép trả chậm các khoản đóng thuế, bảo hiểm, linh hoạt về thủ tục đất đai, nguồn vốn, xây dựng hệ thống thông tin thị trường, thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, xây dựng các chương trình chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thông qua các hình thức chuyển vốn ủy thác qua các tổ chức tín dụng để doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Chúng tôi đã thiết lập và vận hành nhiều kênh thông tin để tiếp nhận các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp như là qua số điện thoại của tổ giúp việc, qua các đầu mối quản lý doanh nghiệp, qua đường dây nóng và thực hiện các cái chương trình cà phê doanh nhân. Và đa phần các khó khăn vướng mắc đều đã được sở giải quyết trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền hoặc là báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở chuyên môn khác để giải đáp ở các lĩnh vực.
Vào chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến công luận về 3 phương án tổ chức kỳ thi này. Phương án 1, học sinh sẽ thi 6 môn gồm cả 4 môn học bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Phương án 2, học sinh sẽ thi 5 môn gồm 3 môn học bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn. Phương án 3, học sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn. Ở cả 3 phương án, học sinh đều sẽ thi 2 môn trong số các môn lựa chọn nhưng khác nhau ở số môn thi trong nhóm các môn học bắt buộc. Theo kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi 4 môn có tỷ lệ lựa chọn nhiều nhất.
Dạy học tích hợp ở bậc trung học cơ sở được coi là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy vậy, sau 2 năm triển khai, dù đã được tập huấn, tham gia các khóa bồi dưỡng, thì giáo viên và cán bộ quản lý các trường đều gặp khó khi thực hiện. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận dạy học tích hợp là điểm nghẽn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, song vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ căn cơ. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
Trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường trung học cơ sở Phú La, thành phố Hà Nội đã tham gia các lớp tập huấn và hoàn thành chương trình đào tạo dạy học tích hợp. Với chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học là vật lý và thời gian dài dạy môn học này, thì việc dạy tích hợp cả 3 phân môn vật lý, hóa học và sinh học vẫn là khó khăn rất lớn đối với cô Hương.
Rất là khó khăn đối với việc là thực hiện các cái thí nghiệm hóa học. Vì là trước đây là mình không được học, tuy nhiên là cũng được sự hỗ trợ của các thầy cô trong tổ bộ môn, thì mỗi một lần như vậy thì các chị em sẽ kéo nhau lên phòng sinh hoạt, phòng thực nghiệm ấy, để các bạn ấy sẽ hướng dẫn mình là làm thế nào cho nó hợp lý.
Theo bà Trần Thị Lệ Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú La, khó khăn lớn nhất với các trường chính là phân công giáo viên. Năm học này nhà trường có 46 lớp với 7 giáo viên dạy bộ môn khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học, sinh học, nên phải hợp đồng thêm 6 giáo viên để đảm nhiệm dạy các môn học này. Những khó khăn vướng mắc khi dạy học tích hợp đã được các nhà trường nhiều lần phản ánh tới cơ quan quản lý giáo dục, mong có giải pháp tháo gỡ. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn về dạy học tích hợp, đề nghị các trường phân công giáo viên dạy có chuyên môn phù hợp với nội dung theo mạch chương trình, nghĩa là phân môn nào khó lại quay về dạy đơn môn như cũ. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Quỳnh, Hà Nội, hướng dẫn này cũng chưa thể gỡ khó được cho các trường trong dạy học tích hợp.
Thì không phải giáo viên nào cũng đi học được chứng chỉ để dạy liên tích hợp 3 môn. Vậy thì chúng tôi phải phân công theo đúng chuyên môn, thì cái việc xếp thời khóa biểu là phải thay đổi theo các môn học, thì chúng tôi phải linh hoạt trong cái việc phân công và xếp thời khóa biểu.
Cô Phạm Thị Trang Nhung, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam nêu thực tế.
Cái mục đích của tích hợp được tập huấn ấy là ngay trong một cái bài học, là cái nội dung kiến thức ấy nó đã vừa phải sử dụng lý, vừa phải sử dụng hóa, vừa phải sử dụng sinh, chứ không phải là mình tách ra là một chương lý, một chương hóa, một chương sinh. Với cái chương trình hiện tại xây dựng như thế vẫn chưa phải là tích hợp.
Theo ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, với thực tế dạy các môn tích hợp như hiện nay thì mục tiêu đổi mới giáo dục khó có thể đạt được.
Có hai con đường cho tích hợp. Một là chúng ta tiếp tục triển khai, thì phải đào tạo giáo viên, đào tạo lại giáo viên, bồi dưỡng và triển khai. Thứ hai là dừng tích hợp lại. Thì tôi nghĩ là cũng đã đủ những cái dữ liệu với ngành giáo dục, với nhà trường, để đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có một quyết sách.
Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng cho rằng chất lượng giáo viên là nhân tố quyết định tới việc thành công hay thất bại của đổi mới giáo dục. Phải thực hiện dạy học tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong điều kiện chưa được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thì rất khó để các thầy cô hoàn thành tốt công việc đổi mới này.
Diễn đàn Lắng nghe tiếng nói người khuyết tật sẽ diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức hướng tới Ngày Quốc tế về người khuyết tật mùng 3 tháng 12. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên. Phần lớn người khuyết tật Việt Nam sống ở vùng nông thôn, có cuộc sống khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cho biết.
Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng khoảng 28,9% và khoảng 10% người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo. Từ số liệu trên cho thấy Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá lớn so với tổng dân số ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều dễ nhận thấy là bên cạnh sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng và sự vươn lên của người khuyết tật đã giải quyết được an sinh xã hội trong cuộc sống.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác trợ giúp người khuyết tật, Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở xã hội thiếu thốn, chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu nguyện vọng của người khuyết tật. Để giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng, sự chung tay của cả xã hội luôn là cần thiết.
Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm điểm vui chơi giải trí khi chính quyền thành phố đang tập trung chỉnh trang, hoàn thiện công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến hầm vượt sông Thủ Thiêm. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
đội ngũ công nhân đang gấp rút thi công san lấp mặt bằng, cải tạo, vệ sinh môi trường, trồng cây, hoa, xây dựng, bố trí các lối đi dạo, ghế ngồi. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây sẽ là không gian vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thu hút người dân và du khách đến tham quan, tận hưởng không gian bên bờ sông Sài Gòn với tầm nhìn đẹp hướng về phía trung tâm quận 1. Đặc biệt, công trình có vườn hoa hướng dương non dự kiến sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2024.
Dự kiến thì trước Tết ta, trước 30 tháng 12 năm nay thì sẽ hoàn thành cơ bản cái khu vực công viên bờ sông. Và đến Tết Nguyên đán thì có thể hoàn thành thêm đó là cái cánh đồng hoa hướng dương. Thì tại nơi đây sẽ có bố trí một cái cầu tàu du lịch để mà du khách có thể tiếp cận cái khu vực này từ đường sông. Một số khu vực quảng trường cũng sẽ được hoàn thành song song đó để mà tổ chức một số các hoạt động chào đón năm mới.
Kinh phí xây dựng, chỉnh trang công viên ven sông này hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kiến nghị bắn pháo hoa 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen để chào mừng năm mới 2024. Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân và du khách. Hiện một số dịp được bắn pháo hoa như là ngày thành lập các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, các sự kiện văn hóa du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế. Những trường hợp khác, trong đó có Tết Dương lịch do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân quân đội nhân dân mới vừa nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau 6 năm gián đoạn để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đã kéo dài hàng thập kỷ. Cuộc xung đột giữa hai bên kéo dài suốt hơn 50 năm đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng tại các khu vực nông thôn giàu tài nguyên của Philippines. Nếu các cuộc đàm phán thành công thì nhóm phiến quân quân đội nhân dân mới sẽ chấm dứt đấu tranh vũ trang và chuyển sang một phong trào chính trị. Và tối qua, lực lượng Hamas đã bàn giao nhóm con tin tiếp theo cho Israel thông qua Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế. Đổi lại, Israel cũng phóng thích một số tù nhân Palestine theo cam kết, hoàn tất đợt trao đổi tù nhân và con tin thứ 5 theo thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Gaza. Hoạt động trao trả con tin vẫn tiếp tục trong bối cảnh Israel và Hamas nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn đến hết hôm nay. Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thì thỏa thuận ngừng bắn giúp tăng quy mô cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân tại dải Gaza.
Lệnh ngừng bắn đã mang lại tia hy vọng giữa bóng tối của chiến tranh, và tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho những người dân khốn khổ ở dải Gaza.
Và lúc này thì các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Hamas cũng như ngăn không cho xung đột lan rộng.
Lãnh đạo cơ quan tình báo ba nước Mỹ, Ai Cập và Israel vừa tới thủ đô Doha của Qatar để họp bàn về giai đoạn tiếp theo sau lệnh ngừng bắn vừa được kéo dài thêm 2 ngày tại Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng dự kiến sẽ tới Israel, Bờ Tây và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tuần này để thảo luận về việc trao trả các con tin, duy trì các dòng viện trợ cũng như tương lai của dải Gaza và sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc lập. Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp sẽ tới Jordani để tham gia thảo luận về khả năng mở lại cửa khẩu Kerem Shalom cho hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận dải Gaza. Nằm ở giao lộ giữa Israel, dải Gaza và Ai Cập, cửa khẩu Kerem Shalom từng được vận chuyển hơn 60% lượng xe tải đi vào dải Gaza trước cuộc xung đột hiện nay. Việc vận chuyển hàng viện trợ từ cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập được thiết kế dành cho người đi bộ qua đường chứ không phải cho xe tải. Trong diễn biến liên quan, cơ quan bảo vệ dân sự Italia tuyên bố sẽ gửi viện trợ cho người dân Gaza chạy sang Ai Cập.
Quan hệ giữa Nga và Phần Lan tiếp tục căng thẳng khi chính phủ Phần Lan thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới giữa nước này và Nga đối với khách du lịch trong 2 tuần tới nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn đến Phần Lan.
Tuần trước, Phần Lan chỉ duy trì duy nhất một đồn biên giới đón khách du lịch từ Nga. Song trong tuần tới, đồn biên giới này cũng sẽ đóng cửa chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm phản đối chính thức tới đại sứ Phần Lan tại thủ đô Moscow. Phần Lan có chung đường biên giới với Nga dài 1.300 km. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể sau cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Phần Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ mùa hè năm nay.
Anh và Hy Lạp đang đổ lỗi cho nhau về việc hủy bỏ cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh và người đồng cấp Hy Lạp vào ngày hôm qua.
Văn phòng Thủ tướng Anh cáo buộc Hy Lạp vi phạm lời hứa liên quan đến các tác phẩm điêu khắc Parthenon trong chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến Anh. Sau một quan chức chính phủ Hy Lạp tuyên bố, không có thỏa thuận như vậy, phía Hy Lạp gọi việc hủy bỏ là hành động thiếu tôn trọng và chưa từng xảy ra. Kể từ khi giành độc lập vào năm 1832, Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi Anh trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon mà ở Anh gọi là Elgin Marble. Phía Anh từ chối vì cho rằng các tác phẩm này đã được mua một cách hợp pháp. Phát biểu trước chuyến thăm Anh, Thủ tướng Hy Lạp khẳng định sẽ tiếp tục vận động hành lang để các tác phẩm điêu khắc này trở lại Hy Lạp.
Sau 17 ngày, đội tìm kiếm và cứu nạn Ấn Độ đã giải cứu được toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt bên trong đoạn đường hầm cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand ở miền Bắc nước này. Thủ tướng Narendra Modi đã gọi đây là tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo và tinh thần đồng đội. Tiếp theo là tin bão tuyết gây nhiều thiệt hại tại một số quốc gia.
Lực lượng cứu hộ Ukraine đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh. Sau 2 ngày hoành hành, cơn bão đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Tại Nga, ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng gần 2 triệu người phải sống trong cảnh mất điện do bão. Trong khi đó, chính quyền ở miền Tây nước Đức kêu gọi người dân ở trong nhà, đồng thời cảnh báo về mối nguy hiểm sau khi thời tiết mùa đông đến đột ngột, làm các con đường trở nên nguy hiểm đã khiến 2 người thiệt mạng. Thời tiết băng giá dẫn đến một số vụ tai nạn và người dân bị mắc kẹt trên đường ô tô do đường xá trơn trượt và cành cây rơi do tuyết ở một số khu vực.
Lào sẽ xem xét sửa đổi bổ sung thêm một số điều vào luật phòng chống ma túy, trong đó thuốc lá điện tử sẽ bị liệt vào danh mục chất gây nghiện. Tin của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Hồ Hải thường trú tại Lào.
Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 9 của Lào mới đây, Đại tướng Vị Lây La Khăm Phong, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Công an Lào nhấn mạnh.
Thuốc lá điện tử là một trong những vấn đề mới đang được xã hội quan tâm mà trước đây chưa từng có trong danh mục chất cấm. Vì vậy, trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm những sản phẩm có chứa chất và tiền chất gây nghiện vào danh mục cấm.
Theo Bộ Y tế Lào, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước này. Ước tính mỗi năm thuốc lá gây ra hàng trăm nghìn ca bệnh mãn tính và cướp đi sinh mạng của hơn 6.700 người. Tỷ lệ thanh thiếu niên Lào sử dụng thuốc lá đang có chiều hướng gia tăng, nhất là thuốc lá điện tử. Vì vậy, nếu không có biện pháp ngăn cấm kịp thời sẽ phải đối mặt với làn sóng nghiện thuốc lá mới, nguy hại không kém gì thuốc lá truyền thống.
Chính phủ Pháp cũng đang cân nhắc kế hoạch cấm thuốc lá điện tử mà thế hệ trẻ đang ưa chuộng. Tổng thống Macron từng tuyên bố chính phủ Pháp sẽ tạo ra một thế hệ không hút thuốc đầu tiên vào năm 2032. Trước mắt, chính phủ Pháp sẽ cấm thuốc lá tại một số khu vực công cộng, gồm toàn bộ các khu vực bãi biển, công viên, rừng và các khu vực gần trường học. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Cao đấu muộn nhất của vòng loại cúp quốc gia diễn ra vào tối qua trên sân Thống Nhất, đội khách BKMX Bình Dương đã vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Như vậy, cúp quốc gia mùa giải này đã xác định đủ 8 cặp đấu. UEFA Champions League đã sôi động trở lại vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Kịch tính nhất là cặp đấu trên sân Etihad khi Manchester City ngược dòng đánh bại Leipzig 3-2. Barcelona ngược dòng thắng 2-1 khi đón tiếp Porto, chính thức giành vé đi tiếp sớm một lượt trận. Atletico Madrid thắng Feyenoord 3-1, Lazio thắng 2-0 khi tiếp đội cuối bảng Celtic. Như vậy, Atletico Madrid và Lazio chính thức giành vé đi tiếp. Dortmund củng cố ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng 3-1 trước chủ nhà AC Milan, trong khi đó Paris Saint-Germain giữ được ngôi nhì bảng sau trận hòa vất vả 1-1 trước Newcastle United.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh, riêng vùng núi sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Ankara, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ diễn ra vào sáng nay theo giờ địa phương. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ nước ta có chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ với kỳ vọng củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới, mang tính đột phá cho hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Vào sáng nay, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên bế mạc từ lúc 8 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo kết quả khảo sát, thì phương án thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc, toán và ngữ văn và 2 môn lựa chọn có tỷ lệ lựa chọn nhiều nhất. Sau 17 ngày, đội tìm kiếm và cứu nạn Ấn Độ đã giải cứu được toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt bên trong đoạn đường hầm cao tốc bị sập. Thủ tướng Narendra Modi đã gọi đây là tấm gương tuyệt vời về lòng nhân đạo và tinh thần đồng đội. Lào sẽ liệt thuốc lá điện tử vào danh mục chất gây nghiện, còn chính phủ Pháp cân nhắc kế hoạch cấm thuốc lá điện tử. Tổng thống Macron từng tuyên bố sẽ tạo ra thế hệ không hút thuốc lá đầu tiên vào năm 2032. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.